Chúa Nhật 3 Phục sinh 5 C.
Các tông đồ ra trước thượng hội đồng. Công vụ tông đồ chương 5.
Họ điều các ông đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng: Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bây giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giê-xu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền, nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-xu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-xu.
Sách Khải Huyền chương 5.
Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh Ngài, các con vật và các kỳ mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các vị lớn tiếng hô: Con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc. Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi, và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: Xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Bốn con vật thưa Amen, và các kỳ mục phủ phục xuống thờ lại. Đức Giê-xu hiện ra ở biển hồ Tiberia. Gioan chương 21.
Sau đó, Đức Giê-xu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: Tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: Chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-xu. Người nói với các ông: Này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: Thưa không. Người bảo các ông: Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-xu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông: Đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con.
cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy."
Từ chương 13 trong Tin Mừng thứ tư, bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật bí ẩn mang tên Người Môn Đệ Chúa Yêu. Có vẻ người môn đệ này trội hơn Simon Phêrô. Trong bữa tiệc ly, anh này nằm gần Chúa hơn Simon. Anh nằm bên lòng Chúa, sát bên ngực Chúa. Simon nằm xa hơn, nên phải làm hiệu nhờ anh hỏi giùm xem thầy muốn nói ai là kẻ sẽ nộp thầy. Trong khi Simon chối thầy ba lần trong dinh vị thượng tế, dù trước đó ông đã chém đứt tay tên đầy tớ của vị này, thì người môn đệ Chúa yêu lại là người đứng bên thập giá, đứng bên cạnh thân mẫu của thầy. Chính anh được làm con của bà và đưa bà về nhà mình. Buổi sáng phục sinh, Simon Phêrô và anh cùng chạy ra mộ. Nhưng người môn đệ Chúa yêu chạy nhanh hơn và có vẻ anh cũng tin nhanh hơn Phêrô. Khi Chúa phục sinh tỏ mình cho bảy môn đệ ở biển hồ Tiberia, ta thấy có sự hiện diện của anh. Sau khi mẻ cá lạ xảy ra, một lần nữa, anh lại là người nhạy bén hơn Phêrô khi nhận ra người đàn ông đứng trên bãi biển là ai. Anh nói với Phêrô: "Chúa đó." Người môn đệ Chúa yêu thật là mẫu mực lý tưởng về sự gần gũi thân thiết với thầy. Anh có mặt trong những lúc quan trọng của đời thầy. Anh đồng hành với Phêrô gần như hình với bóng. Chúa ban cho anh nhiều ơn đặc biệt. Anh đã khiêm tốn đón nhận và sử dụng cho anh em. Không hề có sự tranh giành quyền lực giữa anh với Phêrô. Anh tôn trọng vị thế của Phêrô trong nhóm. Phêrô có thể không nhạy bén bằng người môn đệ Chúa yêu, nhưng ông được chọn đứng đầu nhóm môn đệ. Trong bài tin mừng hôm nay, Phêrô đưa ra một đề nghị, cũng là một lời mời kín đáo. Tôi đi đánh cá đây. Lời mời này được tán thành. Chúng tôi cùng đi với anh. Thế là 7 môn đệ xuống thuyền đi đánh cá. Chuyến ra khơi này là hình ảnh tượng trưng cho giáo hội. Một giáo hội có người lãnh đạo, có sự đồng tâm nhất trí. Một giáo hội cùng đi với nhau, cùng làm việc với nhau, cùng chia sẻ một thất bại hay một thành công. Có khi cả đêm không được con cá nào, có khi gặp mẹ cá đầy những cá lớn mà lưới không rách. Lúc vui, lúc buồn, lúc nào họ cũng ở với nhau. Phêrô có thể không nhạy bén bằng người môn đệ Chúa yêu, nhưng ông là người đầu tiên lên bờ để gặp Chúa. Ông bơi nhanh hơn con thuyền đang kéo lê lưới đầy cá, vì ông muốn gặp Chúa càng sớm càng tốt. Ông là người xuống thuyền để kéo lưới cá vào bờ. Sau bữa ăn sáng, Chúa đã muốn nói chuyện riêng với Phêrô. Bên đống lửa, Chúa cho thấy Ngài đã tha thứ cho ông và cho ông có cơ hội bày tỏ tình yêu, xóa đi các vấp ngã. Những điệp khúc được nhắc đi nhắc lại. Con có yêu Thầy không? Thầy biết con mến Thầy. Tất cả dẫn đến việc trao cho Phêrô sứ mạng chăn dắt chiên. Đây là đàn chiên của Thầy, đàn chiên Thầy yêu quý. Theo truyền thống, người môn đệ Chúa yêu không chịu tự đạo. Nhưng đối với Phêrô, Chúa đã tiên báo cái chết của ông. Khi về già, ông không được đi đâu tùy ý và sẽ bị dẫn đến nơi ông chẳng muốn. Giáo hội luôn cần có Phêrô và người môn đệ Chúa yêu. Hai khuôn mặt có vẻ tương phản, nhưng lại bổ sung cho nhau. Cả hai phải đi với nhau, dựa vào nhau, lắng nghe nhau. Giáo hội hôm nay đa dạng về suy nghĩ, cách nhìn, hướng đi. Ước gì chúng ta vẫn hiệp hành, vẫn chờ nhau, không buông tay nhau trong lúc khó khăn nhất. Lạy Chúa, con tự hào mình biết phân định. Xin cho con biết để ý đến sự phân định của người khác. Con sống có nguyên tắc hẳn hoi. Xin cho con biết người khác cũng có nguyên tắc của họ. Con có tri thức và kinh nghiệm. Xin cho con đừng khép lại và tự mãn. Vì tri thức thì vô hạn và kinh nghiệm thì bao giờ cũng mới. Con có bản lãnh và lập trường vững chắc. Xin cho con biết mở ra để đón lấy những gì làm lập trường đó bị lung lay và vui sướng khi thấy mình đã đổi lập trường. Lạy Chúa, xin cho con mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, hiền lành hơn, biết nhận ra và nâng niu những cố gắng nhỏ bé của anh em. Nhờ biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, xin cho con tìm kiếm chân lý với trọn cả tâm hồn, để chân lý làm con được tự do.